This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ trong cái phần đọc ngày hôm nay, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị một bài viết cho ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 sắp tới. Cái tựa của cái bài đọc thật sự ra đó là một cái câu chuyện, một cái tự sự của tác giả có tên là Huỳnh Kỳ Anh Tú, để chúng ta biết được thêm người lính Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, người cha như thế nào của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi vẫn sống, đó là cái tựa của câu chuyện này. Xin được mời quý vị cùng đến với Chúng tôi vẫn sống, tác giả là Huỳnh Kỳ Anh Tú. Tôi là một bác sĩ, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Nhưng sau này tôi đi du học và đã định cư tại nước ngoài từ lâu rồi. Nhân tháng 4 năm nay, tôi muốn viết một cái thông điệp cho gia đình, cho bạn bè tôi, cùng tất cả những người từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của họ, và nhất là những đứa trẻ cùng thế hệ 8S như tôi. Cha tôi là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy. Ông có may mắn hơn nhiều bạn bè khi mà ông chỉ phải đi tù cải tạo có một thời gian ngắn thôi. Năm 1979, cha tôi ra tù và về sống ở Sài Gòn. Xin lỗi, bởi vì tôi không thể viết tên của kẻ tội đồ dân tộc mình của cái thành phố này. Một năm sau thì tôi sinh ra. Từ khi tôi biết nhận thức thế giới chung quanh, cho tới năm 18 tuổi, cha và mẹ không bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì có liên quan đến chính trị hay nói xấu cái chế độ mới. Cha tôi sống hiền lành, nhẫn nhục nuôi con cái, hòa đồng với cái gọi là tổ dân phố. Cha ghét chiến tranh và không bao giờ nhắc đến cái thời chiến đấu xa xưa của mình, đến mức mà không cho tôi chơi những cái món đồ chơi như là súng, như là máy bay. Mẹ tôi thì cấm tôi nghe nhạc vàng hay hoặc là những cái bài ca về người lính. Dù vậy, sau này tôi vẫn lén mà tôi nghe. Họ để cho tôi tự do lựa chọn con đường mình đi, ngay cả tôn giáo luôn. Vì thế, những gì mà tôi biết cho các bạn xem dưới đây, đó là do chính bản thân tôi nhận thức được từ cái cuộc sống xung quanh của mình. Với tính cách giang hồ lãng tử của cha tôi, trước 30 tháng 4 thì ông vốn đã không coi trọng tiền bạc, không nhà cửa tiền vàng, chỉ có hai cái bàn tay thôi, cái chiếc xe máy cùng với lại người vợ hiền. Cho nên sau 30 tháng 4 thì ông cũng không có mất gì cả về vật chất. Tuy nhiên, cái nỗi mất mát về tinh thần ám ảnh ông suốt đời như một vết thương không bao giờ lành được. Nhà tôi rất là nghèo, là phải chịu bất công từ mọi phía. Mẹ tôi thì bị ép phải nghỉ sớm do cái lý lịch của cha. Bà phải đi buôn thuốc men, thực phẩm để mà nuôi tôi lớn. Lúc mà tôi 3-4 tuổi thì cha tôi phải đi làm vắng nhà cả ngày luôn. Ông thì ông làm đủ thứ nghề ở trên, buôn bán hàng phế liệu, đạp xe xích lô, rồi đến tối mịt mới về nhà. Ngày nghỉ thì ông chở tôi lang thang trên các con đường ở Sài Gòn bằng cái chiếc xe đạp. Đường phố Sài Gòn thập niên 80 nó còn hoang vắng lắm. Tôi để ý có một điều là ông luôn gọi những cái con đường bằng cái tên cũ thôi. Và chỉ cho tôi những cái tòa nhà cũng như là tên gọi của chúng. Nhiều khi tôi thấy ông dừng lại rất là lâu ở một nơi nào đó. Và ông khóc. Lớn lên một chút thì ông luôn tìm cách ông hướng tôi về những cái điều gọi là chân thiện mỹ, thay vì phó mặc cho một cái sự nhồi sọ của trường lớp, của cái gọi là đội nhóm. Tôi còn nhớ ông mua sách báo cũ thời Việt Nam Cộng Hòa cho tôi đọc, nhất là cái tờ Thiếu Nhi Tuần Báo. Ngày mà cái gọi là tôi được kết nạp đội, cha tôi ôm vào lòng, ôm tôi vào lòng. Và phải gọi là ông rất là buồn lắm. Nhưng mà ông dắt tôi đi xem phim Batman. Và đêm đó trước khi đi ngủ, kể cho tôi nghe ông đã phải đi bộ hơn 5 cây số để mà mua sữa cho tôi uống như thế nào. Tôi nhìn ra rất sớm cái sự giả dối, cái sự bất công ngay ở trong trường lớp của mình. Những bài văn mẫu, những cái người thầy ép học sinh học thêm tại nhà, rồi những cái bài học lịch sử thật là dối trá. Tôi muốn nói một điều với các bạn cùng lứa tuổi rằng thế hệ sinh ra năm 78-80 tại Sài Gòn như chúng tôi phải nhận thức rõ một điều rằng dù thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã chết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng mà nó vẫn tiếp tục, nó cưu mang, nó nuôi dưỡng những đứa trẻ như tôi bằng tất cả máu thịt từ còn sót lại. Bọn Cộng sản không góp một cái chút công ơn nào hết trong cái việc nuôi dưỡng, trong cái việc che chở cũng như là giáo dục chúng tôi. Thậm chí ngược lại là khác. Chính chúng lại là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ, mọi bất công, rủi ro cho cái số phận của những đứa trẻ sinh ra trong giai đoạn này. Rằng cái thế hệ sinh năm 1978, năm 1980. Tôi ra đời trong một bão xanh của Việt Nam Cộng Hòa. Khi tôi đau ốm thì các bác sĩ và nữ hộ sinh được đào tạo từ những cái ngành y tế Việt Nam Cộng Hòa đã chăm sóc cho tôi. Dù họ là những cái người mà bị ngược đãi, họ phải sống cực khổ, họ ăn không có đủ no bởi vì cái chính sách nô dịch của Cộng sản. Nhưng mà vẫn giữ trọn cái y đức cũng như là cái trách nhiệm của họ. Từ khi cấp sách đến trường thì tôi may mắn hơn những cái đứa trẻ ở ngoài miền Bắc. Bởi vì tôi được che chở dưới những cái lớp học, những cái mái trường do cha anh chúng tôi, những công dân của Việt Nam Cộng Hòa xây nên. Chúng tôi may mắn được xem phim trong những cái rạp cine hiếm hoi còn sót lại ở Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó thì bọn Cộng sản Bắc Việt đã làm gì cho chúng tôi vậy? Từ tuổi sơ sinh, toàn bộ trẻ em như tôi phải chịu cái cảnh gọi là suy dinh dưỡng, đúng không? Ăn không có đủ no, không có sữa để mà uống vào cái thời đó. Cha mẹ chúng tôi phải chạy ăn từng bữa, hy sinh những cái gì tốt nhất cho chúng tôi. Trong khi họ phải ăn độn bò bo, khoai mì. Rồi khi mà đau ốm, bệnh tật thì không có đủ thuốc men chữa trị, phải đi vay mượn, đi mua kháng sinh ở ngoài chợ đen lúc đó. Chúng tôi lớn lên, đứa thì lùn, đứa thì còi xương, phải không? Tội lỗi đó là do ai gây ra vậy? Khi đi học, chúng tôi bị nhồi sọ bằng những cái chuyện dối trá, những cái chuyện nhảm nhí. Bị những cô giáo xã hội chủ nghĩa đánh đập không thương tiếc. Rồi phải đi nhặt lon, nhặt rác. Dùng những cái cuốn sách giáo khoa cũ nát đen thui. Đêm về phải học bài dưới cái ánh đèn dầu tù mù, chịu nóng, rồi mũi đốt. Để mà kiếm cho được cái tấm gọi là cái tấm giấy khen vô nghĩa đó. Rồi lớn lên một chút, chúng tôi lại bị những thầy cô giáo bóc lột đến tận cùng bằng những chiêu trò dạy thêm tại nhà. Ai mà không đến nhà thầy học thêm thì bị đi, bị đối xử bất công trên lớp. Rồi lúc trưởng thành ra đời nữa thì như thế nào, tương lai u tối bởi vì hai cái chữ lý lịch gia đình. Phải hối lộ, phải đút lót khắp mọi nơi mới kiếm được một cái miếng ăn kìa. Tôi là muốn nói cái điều này cho bọn Cộng sản và con cháu của chúng biết. Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống và chưa bao giờ chịu khuất phục bởi bạo lực cũng như là sự đàn áp của Cộng sản đâu. Những người con của thế hệ Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống đó. Dù nhẫn nhục nhưng không có cúi đầu, không bao giờ chấp nhận đi chung đường với cái điều ác cũng như là những cái dối trá cả đâu. bọn cộng sản không bao giờ khuất phục được ý chí cũng như là tinh thần của những công dân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng không bao giờ hiểu được tại sao cha mẹ chúng tôi đặt tên cho con cái của mình là Nguyễn Đình Bảo, là Nguyễn Khoa Nam, vân vân. Cha tôi đặt tên cho tôi là Quỳnh Kỳ Anh Tú và tôi rất tự hào về cái điều đó lắm. Tại sao mấy chục năm nay người ta vẫn thích nghe nhạc của Lam Phương vậy, của Trần Thiện Thanh hay hoặc là của Trúc Phương? Và dòng nhạc này nó đang hồi sinh đó. Bọn cộng sản muốn trả thù hèn hạ con cháu của Việt Nam Cộng Hòa bằng cách là xét lý lịch. Thì chúng tôi là những công dân Việt Nam Cộng Hòa cũng dùng cái lý lịch căn cứ của cha anh mình như là một cái dấu hiệu nhận diện nhau để mà đùm bọc nhau. Cuộc đời tôi đã trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ưu đãi, giúp đỡ từ bạn bè của cha tôi, hay hoặc là thậm chí là những cái người xa lạ mỗi khi họ tình cờ họ biết cha tôi từng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một người thầy nổi danh đã nhận tôi vào cái lớp luyện thi đại học và miễn học phí đầu lúc đó cũng hơn 2 triệu đồng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi là con của lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều bác sĩ đã chữa bệnh cho tôi hồi nhỏ không có nhận thù lao khi cũng biết cha tôi từng đi lính. Rồi một linh mục tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế đã dạy kèm tiếng Anh, tiếng Pháp cho tôi suốt 3 năm mà cũng không lấy tiền luôn. Bọn cộng sản cũng không bao giờ hiểu được tại sao ở bên cạnh chúng không bao giờ mà có mặt những cái người trí thức, những cái người nhân tài, những cái người hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa vậy. Bởi vì những cá nhân này không bao giờ chấp nhận vào cái gọi là cái đoàn thanh niên cộng sản, không bao giờ đi làm cho nhà nước. Và một khi mà đi ra nước ngoài du học thì không bao giờ quay trở lại để mà phục vụ cho chúng cả. Chúng có kêu gào lên đến 1.000 năm nữa đi và dụ dỗ bằng tiền tài danh lợi đi, những người này cũng sẽ không bao giờ trở về cộng tác với chúng đâu. Chúng chỉ tìm thấy những kẻ gọi là những kẻ cơ hội, những kẻ bợ đỡ, bất tài và ngu ngốc và chấp nhận làm nô lệ cho chúng mà thôi, phải không? Đối với một số người thì ngày 30 tháng 4 có thể là một ngày đau buồn. Họ cho đó là quốc hận. Một số những kẻ ăn trên ngồi trước thì hoan hỷ ăn mừng. Mừng cho cái việc là họ đã giết, đã cướp chính anh chị em một nhà của mình. Nhưng mà tôi nhận rõ một điều, đó là Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa chết đâu. Sài Gòn có thể bị chiếm đóng, chúng ta có thể bị đô hộ, nhưng công dân và hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn sống, vẫn vươn lên, vẫn đang giúp đỡ nhau. Chúng tôi miễn dịch với mọi sự dối trá và độc ác của cộng sản. Nhiều người vẫn tin là đang đi tìm tự do và sẽ có ngày chân lý sẽ chiến thắng.
Lời đầu năm ba viết cho con, trên quê hương khói lửa già mòn, ba vẫn miệt mài thân chinh chiến, nên biết rằng con chẳng được vui. Ngày đầu xuân sẽ vắng tiếng cười, lời đầu năm tha thiết bao la cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng quà xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa hư không. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tuổi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng mỏi mòn. Lời đầu năm theo bướm theo hoa, cho con vui để gọi là buồn. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba vui. Lời đầu năm tha thiết bao la, cho con yêu để gọi là quà. Nơi núi rừng quà xuân đâu có, chỉ còn đây những vỏ đàn đồng với loài hoa không. Cho con niềm vui đó, mùa xuân có hoa có cỏ, con vui đầy tươi ngọc ngà. Một mai quê hương không còn chinh chiến, ba sẽ về thăm con, bỏ đi ngày tháng môi mòn. Lời đầu năm theo bướm theo để gọi là quà. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa ba vui. Ba chỉ còn niềm tin sau cuối, con hãy chăm chỉ học nên người nơi miền xa. Ba vui.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là một ca khúc hoàn tính gửi kèm tặng quý vị trong cái chương trình đọc một cái bài viết cho cái ngày quân lực để nói về những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ xuân ba viết cho con, qua phần trình bày của nam ca sĩ Tuấn Vũ cũng đã kết thúc cho chương trình đọc Chúng Tôi Vẫn Sống, tác giả Huỳnh Kỳ Anh Tú. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc lần sau. Cảm ơn quý vị.